Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng, tập 450. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 30 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Bắt đầu xem từ dòng thứ tư. Trang 1007. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận có nói: bên phải nói rõ, bên phải chỉ kinh điển. Trong lời kinh có nói: vô lượng ánh sáng chiếu khắp tất cả, Cực Lạc và Ta Bà cùng một pháp giới, vốn chẳng phải đây hay kia, thì nào có đông hay tây, sơn hà, đại địa, đều là do bệnh mắt của chúng sinh mà thành. Chúng ta hãy xem mấy câu này. Ý nghĩa mấy câu này rất sâu. Không phải cảnh giới của phàm phu chúng ta, nên chúng ta rất khó lĩnh hội. Trước hết, Pháp Thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh, các ngài thấy những chữ này có thể hiểu được, không nghi ngờ. Từng chữ đều là lời chân thật. Sự thật về vạn pháp trong vũ trụ, đúng như trong kinh đã nói. Nếu chúng ta thấy hiện tượng này, không còn nghi ngờ nữa, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đã khế nhập cảnh giới của Phật, Bồ Tát. Thấy giống hệt như Phật, Bồ Tát. Tức là nói, toàn thể vũ trụ là một thể. Tuy hiện tướng khác nhau, hiện tướng và sự thật chân tướng không có chướng ngại. Giống như cái gì? Rất giống chúng ta nằm mộng. Phật trong Kinh Đại Thừa thường dùng mộng huyễn ảo ảnh để làm ví dụ. Mộng huyễn ảo ảnh chỉ cái gì? Chỉ toàn bộ hiện tượng vũ trụ. Có phải là thật không? Không phải thật. Không phải thật thì làm gì có đông, tây? Cõi đông nói về Phật Thích Ca Mâu Ni, trái đất chúng ta đang ở, hệ mặt trời này. Cõi tây chỉ thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Nói đông, nói tây đều có thật. Nếu nó là hư ảo, không phải thật có, thì việc nói đông, nói tây này không có ý nghĩa. Chúng ta từ chỗ này mà lĩnh hội. Dần dần sẽ hiểu ra. Sau khi hiểu rồi, thì bạn buông xả, buông duyên. Bạn sẽ nhìn thấy được chân tướng sự thật. Bạn mới phục. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này. Nói rõ ràng, nói minh bạch. Cực lạc và ta bà cùng một pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về nhập pháp môn không hai. Không hai chính là đồng nhất. Ai có tư cách nhập pháp môn không hai, phá vô minh, thì thấy được. Đúng như trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói vô minh thành 41 phẩm. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Những vị Bồ Tát này đều là Bồ Tát kiến tánh. Thấy được bản tánh, tại sao còn có sai biệt? Còn có cấp bậc. Cùng một pháp giới sao lại có cấp bậc? Do tập khí vô minh chưa dứt. Cho nên, có cấp bậc, tập khí vô minh dứt sạch rồi. Cấp bậc không còn. Thì gọi là nhất chân pháp giới. Nhất, đồng nhất. Đồng nhất là thật. Không đồng nhất là giả. Chúng ta hiện nay thấy không đồng nhất. Đây là trong cảnh giới giả. Cảnh mộng. lúc nào thấu suốt được cảnh mộng. Thì ra toàn là cảnh giới biến hiện từ vọng tưởng, vọng niệm trong tâm, trong cảnh mộng. Không có một pháp nào là thật. Thế giới, cảnh giới hiện tiền của chúng ta, dùng lời của Phật để nói, dùng lời của Bồ Tát để nói, toàn là giả. Không khác gì với cảnh mộng. Nói cách khác, cảnh giới hiện ra trong mộng của Phật Bồ Tát chính là chúng ta cho nó là thật có, không biết nó là giả, ngay nơi tự thể vốn là không. Rốt ráo không thể được, việc này thật sự rất khó lĩnh hội. Tại sao? Vì chúng ta dùng vọng tâm. Vọng tâm thấy cảnh vọng. Vọng tâm không thấy được nhất chân. Tức là vọng tâm không thấy được chân tánh. Chân tánh là thế nào? Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu nói thứ tư mà Ngài nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh, vốn không dao động. Câu này nói về chân tâm như thế nào? Chân tâm chưa từng động. Vọng tâm là sát na sinh diệt. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một cái búng tay có 32 ức trăm nghìn niệm. Đơn vị là trăm nghìn, 100.000 là 10 vạn. Một cái búng tay thời gian rất ngắn, chưa đến 1 giây. Một giây, chúng ta có thể búng 2-3 lần. Người trẻ tuổi thể lực mạnh, động tác nhanh. Tôi có thể tin họ búng được 7 lần. 7 x 32 ức trăm nghìn niệm. Con số thu được là 240.000 tỷ. Mọi người thử nghĩ xem tốc độ của niệm này có thể biến hiện ra hiện tượng vật chất là tất cả vạn pháp trong đại thiên thế giới. Mà mắt thường chúng ta thấy, thời gian nó tồn tại bao lâu? 1/2240.000 tỷ của 1 giây. Đơn vị là nghìn tỷ, không phải là triệu, cũng không phải là vạn. 1/2240.000 tỷ của 1 giây, làm sao chúng ta có thể biết được? Đây chính là chân tướng của thế giới chúng ta. Rất khó được. Hiện nay, các nhà cơ học lượng tử đã thấy. Nhưng không nói ra con số, chỉ nói tốc độ quá nhanh. Nên nói với chúng ta, trong vũ trụ này, Tất cả hiện tượng vật chất đều là giả. Không có thứ gì là thật. Đem so sánh với lời Phật nói trong kinh. Chúng ta có thể tin vì đã có chứng minh của khoa học. Nên Cực Lạc và Ta Bà là cùng một pháp giới. Chúng ta dùng thí dụ này để quan sát. Đông, Tây cùng một pháp giới. Chúng ta thu nhỏ phạm vi phía Đông châu Á, phía Tây châu Âu cùng một pháp giới. Điều này dễ hiểu. Chúng ta tận mắt thấy cùng một pháp giới là một nhà, một nhà tại sao lại có phân biệt, có chấp trước, không thể bao dung lẫn nhau, lại phải cạnh tranh, phải đấu tranh, phải chiến tranh. Thật là thảm thương. Tại sao lại có? Vì không hiểu chân tướng sự thật này. Nếu biết cùng một pháp giới có nghĩa là gì? Cùng một bản thể. Đây là thuật ngữ triết học. Thuật ngữ nhà Phật là cùng một tự tánh. Nói cách thông thường hơn, cùng một chân tâm. Một chân tâm hiện ra. Cùng một thể. Tại sao chúng ta phải học Phật? Học Phật giúp chúng ta khai mở trí tuệ. Chúng ta và chư Phật Như Lai, với Phật Thích Ca, với Phật Di Đà là một thể. Chúng ta không biết, các ngài biết. Chúng ta tuy cùng một thể, bản thể không thay đổi, nhưng tác dụng thay đổi. Tác dụng là gì? Chúng ta đang mê, còn các ngài thì giác. Giác ngộ chính là Phật, Bồ Tát. Mê gọi là sáu đường phàm phu. Phật Pháp nói giác. Mê, giác tầng thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán đã hiểu rõ, nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước đã điều phục được. Các ngài thật sự đều phục được, được tự tại, ít phần tự tại. Tiếp tục nâng cao lên, Bồ Tát. Cấp bậc Bồ Tát rất nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói có 51 bậc A-la-hán tiểu thừa. Tứ quả A-la-hán tương đương với Bồ-Tát thập tín vị trong Đại Thừa, từ sơ tín đến thất tín. Đây là nói về công phu đoạn phiền não. Điều phục phiền não, đoạn phiền não, điều phục phiền não là sơ quả, nhị quả, tam quả. Đoạn phiền não, kiến tư phiền não đoạn rồi. Chứng quả A-la-hán. Cho thấy điều gì? Cùng một pháp giới. Nhưng so với chúng ta thì thông minh hơn. Loại thông minh trí tuệ này, Phật nói với chúng ta, vốn có trong tự tánh. Nó không thay đổi, không mất đi. Giác có, mê cũng có. Nên Phật thấy chúng ta mê hoặc điên đảo. Bản năng tự tánh vẫn còn, không mất, chỉ là bạn không dùng nó. Dùng cái gì? Dùng ý thức. Ý thức là phân biệt chấp trước. Dùng sai tâm. Ý thức phân biệt chấp trước cũng từ tự tánh biến hiện ra. Biến hiện như thế nào? Do mê, mê chân tâm. Biến chân tâm thành vọng tâm. Chính là như vậy. Phật dạy cái gì? Dạy chúng ta buông xả vọng tâm. Chân tâm sẽ hiện tiền. Chân tâm không sinh, không diệt. Chỉ là hiện tại có một tầng chướng ngại. Xả bỏ tầng chướng ngại này đi là được bạn vốn là Phật. Bạn nói thành Phật hay không thành Phật đều không có ý nghĩa. Những thứ này đều không tồn tại. Gọi là kiến tánh, tánh. Đầy đủ vô lượng trí tuệ. Vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt. Sau khi minh tâm kiến tánh, tâm chúng ta cũng không sáng, nên đọc Đại học. Ba cương lĩnh của Đại học Nho Gia. Tại sao cầu học? Không khác gì Phật Pháp. Vì minh minh đức. Vì thân dân. Vì chỉ ư chí thiện. Ba câu này. Chúng ta đem so sánh với Kinh Văn Đại Thừa. Cùng một cảnh giới. Ở Ấn Độ gọi là Phật Đà. Ở Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Thánh Nhân và Phật Đà cùng một cảnh giới. Nếu Phật Thích Ca sinh ở Trung Quốc, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân. Khổng Tử nếu sinh ở Ấn Độ, người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà. Tại sao các Ngài có thể? Là bản năng vốn đã có, vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không mất. Nên Phật thường nhắc nhở chúng ta trong kinh. Tất cả chúng sinh vốn là Phật. Câu này rất quan trọng. Ai dám nhận? Người dám nhận là người tin Phật. Người không dám nhận là đối với Phật chưa đủ lòng tin, còn nghi ngờ. Bộ kinh này nói phương pháp rất đặc biệt. Người thường không thể tin. Nên mười phương chư Phật Như Lai đều nói, không phải chỉ một mình Phật Thích Ca Mâu Ni nói là pháp khó tin. Thật sự khó tin. Bạn chưa hiểu rõ tại sao đã tin. Người tin có phước. Người tin đời này nhất định thành tựu. Mà là thành tựu không thể nghĩ bàn. Thành tựu không thể tưởng tượng. Chúng ta phải suy nghĩ thật bình tĩnh, không thể miễn cưỡng. Tâm miễn cưỡng vẫn là giả. Chân tâm là thế nào? Chân tâm là buông xả tất cả, ngay cả Phật Pháp. Cũng buông xả Phật Pháp là giả. Không phải thật. Là phương tiện khéo léo của Phật, giúp bạn quay đầu, giúp bạn thấy được tự tánh. Chỉ như vậy thôi. Phật có cho bạn thứ gì không? Không. Tất cả đều là của chính bạn, giới, định tuệ, ba môn học. Trong tự tánh vốn đầy đủ. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ trong sinh hoạt hàng ngày, bất luận gặp người nào, bất luận gặp việc gì, phải nhớ cùng một thể với ta, một thể. Cùng một pháp giới. Cùng một tâm tánh. Gọi là cùng chung một pháp thân. Buông xả vọng niệm. Trong vọng niệm rõ ràng nhất là ân oán buông xuống. Vốn dĩ bạn có người mà bạn thích. Oán hận, ghét bỏ. Sau khi hiểu đạo lý này rồi, những thích, ghét, oán hận này đều không còn. Tâm địa như như bất động, không vọng tưởng, không tạp niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì gần với Phật, có thể giữ mãi không mất. Xin chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật. Thí dụ phía dưới rất hay, đều là thí dụ. Vốn không có đây kia. Đây kia là nói về ta bà và cực lạc. Vốn không có đây kia dùng ở đâu? Dùng ở tâm chúng ta. Một tâm không hai tâm. không có đây kia. Khi gặp nhau đều dùng chân tâm. Ai có thể làm được? Pháp thân Bồ Tát có thể làm được. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, các ngài liền làm được. Kiến giải như vậy, thế giới của các ngài thấy khác với chúng ta. Chúng ta có đây, có kia, chấp trước kiên cố, không chịu buông xả. Ta không phải là bạn. Bạn không phải là ta. Chấp trước kiên cố nên sinh phiền não, không sinh trí tuệ. Đại sư Huệ Năng buông xả. Tám tháng ở Hoàng Mai. Giả gạo buông xả. Chẻ củi buông xả. Ngài đi đâu? Theo Kinh Hoa Nghiêm mà nói, Ngài đi đến nhất chân pháp giới. Đúng như vậy. Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Cao hơn phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ ở trong tứ thánh pháp giới. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đều là phương tiện hữu dư độ. Phá vô minh, thấy pháp thân. Hoàn toàn khẳng định là một thể. Nào ngờ tự tánh, năng sinh vạn pháp. Đại sư Huệ Năng nói, toàn thể vũ trụ là do tự tánh biến hiện. Tự tánh là bản thể của toàn thể vũ trụ. Bản thể chỉ có một. Bạn tìm được nó, thì không có đây kia buông xuống. Là một, đây kia là một. Đông Tây không hai. Được đại tự tại. Câu sau nói rất hay. Nếu có thể giữ được nhất niệm. Chữ then chốt ở đây chính là nhất niệm. Nếu bạn có thể thực hiện được nhất niệm, thì bạn nhập vào cảnh giới Phật. Cho nên, nói nếu có thể giữ nhất niệm, nhập vào cảnh giới Phật. Đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Nhất niệm là gì? Là không có bất kỳ ý niệm nào. Có một ý niệm chính là vọng niệm. Nhất niệm là không có ý niệm. Không có ý niệm chính là chánh niệm. Nhập cảnh giới Phật. Vô lượng ánh sáng. Khắp cùng cõi trần. Tam đồ, lục đạo đồng thời giải thoát. Tam đồ, lục đạo có không? Không còn nữa. Hoàn toàn trở về tự tánh rồi. Không chỉ Ngài A Nan được oai thần của Thế Tôn, Phật Di Đà gia trì. Thấy thân Phật, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức chúng sinh thời mạt pháp ngày nay, chỉ cần nhập pháp môn này, không rời niệm hiện tại, mau được thấy Phật. Mau là nhanh chóng. Tại sao? Lý như như, tướng như như, phương pháp cũng như như. Đâu có lý nào không thấy. Nên nói chúng sinh thời mạt pháp chỉ cần nhập pháp môn này, không rời khỏi ý niệm hiện tại, bạn liền thấy Phật. Ngài A Nan và tất cả đại chúng trong pháp hội được Phật gia trì đã thấy được. Sự gia trì của Phật là tạm thời. Không gia trì thì không thấy được. Không thấy không phải là không tồn tại, mà là chúng ta không thấy. Nếu chúng ta có thể làm được nhất niệm, thì cũng có thể thấy Phật. Nhất niệm này là gì? Là A-di-đà Phật. Chỉ một niệm này, không có niệm thứ hai. Nhất niệm này là gì? Nhất niệm này là chân niệm, chánh niệm. Ngoài niệm này ra, tất cả niệm khác gọi là tà niệm. Tà niệm sinh phiền não, có chướng ngại. Một tâm không phiền não thì được Phật lực gia trì. Cho nên, Phật lực gia trì bạn, mau được thấy Phật, mau là nhanh chóng, bạn ngay lập tức thấy. Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật giống như một tấm kính tròn lớn, thân ta như hạt mani châu. Thân chư Phật nhập vào trong thân ta thường nhập vào trong thân chư Phật. Lời này có hiểu không? Có biết chân tướng không? Toàn thể vũ trụ là một vị Phật. Ta ở trong thân Phật, không rời thân Phật, Phật cũng không rời thân ta. Chúng sinh và Phật vốn là một, không phải hai. Nên câu nói trong Kinh Hoa Nghiêm rất hay. Gương tròn lớn ví như chân tâm chư Phật, thân ta như ngọc mani. Trong gương tròn lớn có ngọc mani. Trong ngọc mani cũng có gương tròn lớn. Mani là ngọc báu. Cảnh giới bên ngoài đều chiếu trong đó. Nên trong gương tròn lớn có ngọc mani, trong ngọc mani nếu quan sát kỹ có gương tròn lớn. Bạn nói là một hay hai? Tình trạng thực tế của toàn vũ trụ giống như vậy. Chúng ta hiểu chân tướng sự thật này. Ta ở trong thân Phật, trong pháp thân của Phật. Không chỉ pháp thân của Phật. Pháp thân là từ lý mà nói. Không một chúng sinh nào là ngoại lệ. Chúng sinh và Phật không ngoại lệ. Phật và chúng sinh không ngoại lệ. Chúng sinh và chúng sinh cũng không ngoại lệ. Điều này hé lộ thông tin gì? Nếu chúng ta có thể thâm nhập, thì có thể đại ngộ. Có thể khế nhập cảnh giới. Chúng ta và Phật có quan hệ gì? Một thể. Phật và chúng ta cùng một thể. Tất cả chúng sinh và ta là một thể. Mũi kiến và ta cũng là một thể. Ngày nay vi khuẩn mắt thường không thấy cũng là một thể với chúng ta. Chúng ta dần dần khế nhập vào cảnh giới. Phía dưới trích dẫn khởi tín luận. Đây không phải Đại Thừa khởi tín luận, mà là Vô Lượng Thọ Kinh khởi tín luận. Gọi là thấy Phật. Thật không có người thấy. Thật sự thấy Phật. Thật sự thấy Phật. Lại nói với bạn thật không có người thấy. Tại sao? Vì cái thấy và cái được thấy là một, không phải hai. Câu này nói toàn thể vạn pháp trong vũ trụ. Câu cuối cùng Đại sư Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh, năng sinh vạn pháp là toàn thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ và ta là một thể. Ta ở trong một thể đó. Một thể không rời thể của ta. Ý vị này rất sâu. Phía dưới hỏi rất hay. Tại sao vậy? Vì không thể trong một thể mà thấy lẫn nhau. Đây gọi là thấy Phật chân thật. Thấy Phật là gì? Thấy được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này nếu thấy được thì tâm khai ý giải. Tại sao? Bạn sẽ không còn một niệm nghĩ đến mình. Cho nên tham sân si, mạn nghi đều đoạn hết. Tại sao lại đoạn hết? Vì toàn là giả, không phải thật. Thật và giả không thể dung hòa với nhau. Đạo lý này rất sâu. Chỉ có thành Phật minh tâm kiến tánh mới là cảnh giới này. Cảnh giới này khởi tác dụng chính là Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, gọi là ứng hóa thân. Thị hiện ứng hóa thân để làm gì? Ta giác ngộ rồi, giúp người khác giác ngộ. Đây chính là còn thấy có một số chúng sinh khổ nạn. Đây là duyên. Ta phải tìm người có duyên, giúp đỡ họ, thành tựu họ, khiến họ cũng giác ngộ. Tại sao có duyên? Có duyên là do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ có mối quan hệ với nhau. Trong mối quan hệ này có thiện, có ác. Lúc này thiện ác đều không tồn tại, là giả, không phải thật, như tỉnh mộng. Không báo thù, cũng không báo ân, mà phải độ họ thành Phật. Tại sao? Vì họ và ta là một thể. Giống như chỗ nào trên thân ta đau, ta phải chữa trị nó. Chính là ý này. Đây gọi là lòng thương lớn không điều kiện, đồng thể đại bi. Hay lắm. Nó như thế nào? Không điều kiện. Không có lý do. Không có gì để nói. Giống như đối với chính mình vậy. Tay trái đau ngứa, tay phải gãi giúp. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Bạn có cần hỏi nó, tay phải tại sao gãi cho nó? Tay trái cũng không nhờ bạn, tại sao bạn tự động giúp? Giống như việc này, không có lý do. Chính là dùng phương pháp của người thế gian, giúp người thế gian quay đầu là bờ, giúp người thế gian minh tâm kiến tánh. Họ chưa quay đầu, không bỏ rơi họ. Họ đi vào đường nào, Bồ Tát liền theo đến đường đó. Bồ Tát được tự tại, có thần thông. Nên trong tâm chỉ có chúng sinh khổ nạn, không có chính mình. Chính mình ở đâu? Chính mình chính là chúng sinh khổ nạn. Chúng sinh khổ nạn chính là chính mình. Đây mới gọi là khế nhập cảnh giới. Mới gọi là vào cửa Phật. Phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát Đạo. Đây gọi là trí tuệ của Phật Đà. Hay gọi là trí tuệ Đại Thừa. Tiểu thừa còn chấp trước. A-la-hán cũng có tâm từ bi. Bạn tìm họ, họ không tìm bạn. Họ tìm bạn vì nhân duyên đời trước. Đời trước không có duyên thì họ không tìm bạn. Những lý sự này chúng ta đều phải thấu suốt. Tu hành ở đâu? Ở trong sinh hoạt hàng ngày. Tu cái gì? Trong sinh hoạt hàng ngày, tu tâm thanh tịnh. Tu tâm bình đẳng. Đây gọi là tu hành chân thật. Nếu chỉ có tâm thanh tịnh, bình đẳng, thì vẫn còn ở trong phương tiện hữu dư độ. Thật sự buông xả. Buông xả thì khai ngộ. Bạn muốn khai ngộ. Tại sao không khai ngộ? Vì những thứ không buông xả được, chướng ngại. Buông xả hết, chướng ngại không còn, thì liền khai ngộ. Buông xả khởi tâm động niệm là Pháp Thân Bồ Tát. Còn khởi tâm động niệm chỉ buông xả phân biệt chấp trước là Quyền Giáo Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát. Nếu không dùng công phu vào trong đời sống thực tế thì công phu rất chậm. Một đời, dù cho bạn sống đến 100 tuổi, bạn cảm thấy thời gian rất ngắn. Công phu không dùng được hiệu quả. Có sự bế tắc không rõ này. Cho nên học Phật bắt đầu từ đâu? Lúc tôi 26 tuổi, lần đầu gặp Đại sư Chương Gia, tôi thỉnh giáo Ngài. Chính là hỏi Ngài, trong cửa Phật có phương pháp nào giúp người mới học chúng tôi mau chóng khế nhập cảnh giới không? Đại sư Chương Gia nói với tôi, thấu suốt và buông xả. Cái nào trước, cái nào sau? Người chướng ngại phiền não nặng thì buông xả trước. Bắt đầu từ đó. Người chướng ngại sở tri chướng nặng thì nhìn thấu trước. Nhìn thấu trước rồi, sau đó có thể buông xả. Người chướng ngại phiền não nặng thì trước buông xả phiền não sẽ khai mở trí tuệ. Cùng ý nghĩa với Đại học nói, cách vật trí tri. Cách vật là buông xả. Trí tri. Trí tuệ khai mở, thấu suốt. Trí tuệ giúp bạn thấu suốt. Phải từ đây mà vào. Nói cách khác, Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chính là không chịu buông xả. Không thể thấu suốt. Tại sao không thể thấu suốt? Vì bạn không chịu buông xả. Buông xả thì sẽ thấu suốt. Thấu suốt là thế nào? Nhất định buông xả. Làm gì có người thấu suốt mà không buông xả? Làm gì có người như vậy? Không tìm thấy. Chân tướng sự thật hoàn toàn rõ ràng. Còn để trong tâm làm gì? Giữa người với người thấu suốt rồi. Không có người oán hận. Không có người ghét bỏ. Nhất định sẽ không có ý niệm oan oan tương báo nổi lên. Đây là chân tu. Phần chú giải của niệm lão ở đây khá dài, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta phải lĩnh hội cẩn thận, có thể hiểu được sẽ rất lợi ích. Có sự giúp đỡ rất lớn đối với sự tu hành của chúng ta. Cho nên không thể xem thường. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.